Chủ nhật, lễ Chúa Ba Ngôi. Chủ đề: Ba ngôi Thiên Chúa hiệp nhất để lo liệu cho con người. Vua David, tác giả Thánh Vịnh 8, sau khi đã suy gẫm về tình yêu Thiên Chúa và sự bất xứng của con người, đã phải thốt lên: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Không phải chỉ có một ngôi, mà cả ba ngôi Thiên Chúa đã cùng cộng tác để lo liệu cho con người. Điều này nhắc nhở cho con người biết họ có địa vị cao quý trước Thiên Chúa, và họ phải biết sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa dành cho con người. Trong bài đọc 1, ông Môi-se nhắc lại hai đặc quyền mà dân tộc Israel được hưởng. Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng và ban thập giới cho họ. Trong bài đọc 2, Thánh Phao-lô nhắc nhở cho các tín hữu đặc quyền được làm con Thiên Chúa qua niềm tin vào Đức Kitô. Họ sẽ được thừa hưởng gia tài của Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ trước khi Ngài về trời: Các ông phải đi khắp nơi, thu nhận môn đệ và dạy bảo họ tuân giữ những gì Ngài đã dạy dỗ các ông. Bài đọc 1: Chỉ có Đức Chúa là Thiên Chúa, ngoài ra không có thần nào khác nữa. Chúng ta phải hiểu tình yêu Chúa dành cho dân tộc Do Thái trước khi chúng ta có thể hiểu tình yêu Thiên Chúa dành cho hết mọi người. Thứ nhất, tình yêu Thiên Chúa dành cho dân tộc Do Thái. Người Do Thái rất hãnh diện được Thiên Chúa chọn làm dân tộc riêng của Ngài từ muôn dân tộc trên thế giới. Họ cũng hãnh diện về thập giới, vì không một dân tộc nào được thần minh của họ thân hành hiện đến để ban lệ luật cho. Trình thuật hôm nay nhắc nhở cách đại cương tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân tộc Do Thái. Thứ nhất, Thiên Chúa tỏ mình cho dân tộc Israel. Sau khi đã vượt qua biển đỏ, ông Môi-se dẫn dân chúng vào trong sa mạc để được thử luyện bởi Thiên Chúa. Trước khi vào đất hứa, Ngài muốn ban cho dân thập giới, nhưng để tỏ uy quyền của Ngài cho dân biết kính sợ, Ngài đã làm cho cả ngọn núi cháy bừng như lửa, và Ngài nói chuyện với Môi-se từ đám lửa. Chứng kiến cảnh tượng này, dân Do Thái thất kinh vì mắt và tai họ không thể chịu đựng nổi uy quyền của Thiên Chúa. Họ xin Môi-se để Thiên Chúa nói với một mình ông thôi, rồi ông sẽ nói với họ những gì Thiên Chúa muốn. Truyền thống Do Thái tin không một ai nhìn thấy Thiên Chúa hay Thiên Sứ mà còn sống, như ông Môi-se nhắc nhở cho dân chúng. Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán cho từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Thứ hai, Thiên Chúa chọn họ là dân riêng của Ngài. Ông Môi-se hỏi dân: Có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Biến cố xuất hành ra khỏi Ai Cập là biến cố đáng ghi nhớ, vì Thiên Chúa tỏ tình yêu và uy quyền của Ngài cho dân tộc Do Thái để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Thứ hai, bổn phận của người Do Thái. Mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân tộc Israel là một giao ước được ký kết giữa hai bên. Thiên Chúa sẽ yêu thương, bảo vệ và ban ơn cho họ. Đổi lại, họ cũng phải chu toàn hai bổn phận sau. Thứ nhất, con người phải thờ phượng một mình Thiên Chúa. Ông Môi-se nói: Vậy hôm nay anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. là trên trời cao cũng như dưới đất thấp. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Thờ bụt thần khác hay không thờ phượng Chúa trên hết mọi sự là vi phạm giao ước với Thiên Chúa. Thứ hai, con người phải tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Ông Môi-se long trọng truyền lệnh cho dân: anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em. Không tuân giữ lời luật, dù nhỏ mọn đến đâu chăng nữa, cũng vi phạm giao ước này. Từ một dân tộc Do Thái, tình yêu Thiên Chúa lan rộng đến mọi dân tộc khác khi Đức Kitô xuất hiện. Từ nay, ơn được làm con Thiên Chúa và được sống muôn đời là của mọi người. Bài đọc 2. Ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, người đó là con cái Thiên Chúa. Thứ nhất, vai trò của Thánh Thần. Ngài soi sáng và hướng dẫn các tín hữu. Chúa Cha là người ban Thánh Thần. Khi Chúa Cha ban Thánh Thần của người cho ai, kẻ đó là con cái Thiên Chúa, như Thánh Phaolô xác quyết. Quả vậy, phàm ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái của Thiên Chúa. Có nhiều thần khí khác nhau trong thế gian, nhưng chỉ có một Thánh Thần duy nhất. Thần khí mà con người sở hữu trước khi lãnh nhận Thánh Thần là thần khí của nô lệ và sợ hãi. Nhưng khi đã được lãnh nhận Thánh Thần, con người trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, và Thánh Thần thúc đẩy để con người có thể kêu lên hai tiếng: Abba, Cha ơi, với Chúa Cha. Thánh Phaolô xác quyết: chính Thánh Thần cũng chứng thực với thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Xin coi thư Roma chương 3 câu 28, Gioan chương 1 câu 12. Chúng ta có một nhân chứng khác nữa là Thánh Thần, vì không ai có thể tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa mà không do Thánh Thần hướng dẫn. Thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 3. Một lần nữa chúng ta thấy niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là công việc của ba ngôi Thiên Chúa. Thứ hai, các Kitô hữu là những người thừa kế gia tài của Thiên Chúa. Thứ nhất, quyền làm con. Như đã nói ở trên, con người trở thành con cái Thiên Chúa là nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không nhờ bất kỳ lý do nào khác. Xin coi Gioan chương 1 câu 13. Thứ hai, đồng thừa kế gia tài của Thiên Chúa với Đức Kitô. Thánh Phaolô lý luận: vậy đã là con thì cũng là người thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Đây là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người. Tất cả những gì Thiên Chúa có, con người đều được hưởng. Tất cả những gì Đức Kitô có, con người đều có. Tất cả những gì Thánh Thần biết, con người đều có thể biết. Dĩ nhiên, để được hưởng hồng ân này, con người phải sống hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa và trung thành với nghĩa vụ làm con của mình. Thứ ba, chung phần đau khổ, chung phần vinh quang. Khi đồng thừa kế gia sản với Đức Kitô, con người không chỉ chung phần vinh quang với Ngài, nhưng cũng chung phần với những đau khổ Ngài chịu. Đau khổ Ngài đang chịu bây giờ là nơi thân thể của Ngài là giáo hội, mà giáo hội là tất cả các tín hữu, những chi thể của một thân thể. Điều này mở ra nhiều lộ trình mới để chúng ta có thể chung phần đau khổ với Đức Kitô, như làm vơi đi đau khổ của anh chị em là làm vơi đi đau khổ cho Chúa, giúp anh chị em yêu thương Chúa và đừng phạm tội là làm vơi đi đau khổ của Chúa, chịu đựng gian khổ để đưa anh chị em về với Chúa là làm vơi đi đau khổ của Chúa. phúc âm. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vì anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thứ nhất, tiếng gọi truyền giáo. Các ông phải tiếp tục làm cho tất cả mọi người trở nên môn đệ của Chúa Ba Ngôi. Hai bổn phận quan trọng nhất các ông phải làm. Thứ nhất, làm phép rửa. Điều kiện để chịu phép rửa là tin vào Đức Kitô. Để một người tin vào Đức Kitô cần có những người rao giảng tin mừng. Vì thế, bổn phận quan trọng hàng đầu của người môn đệ là rao giảng tin mừng trước khi con người có thể tin và chịu phép rửa để trở thành những người môn đệ mới của Chúa. Thứ hai, dạy bảo họ tuân giữ các giới răn. Để chứng tỏ niềm tin, các tín hữu cần giữ các giới răn. Vì thế, bổn phận thứ hai của người môn đệ là tiếp tục dạy bảo để các tín hữu giữ các giới răn của Chúa. Khi giữ các giới răn, người tín hữu tiếp tục ở lại trong tình thương của Chúa. Thứ hai, lời hứa bảo đảm cho các môn đệ, lúc nào họ cũng có Ba Ngôi Thiên Chúa ở với họ. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha trao tuyển toàn quyền trên trời cũng như dưới đất. Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi biến cố xảy ra trên thế gian. Nếu chúng ta nhiệt thành rao giảng tin mừng, chúng ta sẽ không sợ thua cuộc trước bất cứ một quyền lực nào của con người, của thế gian và của quỷ thần. Điều này sẽ giúp chúng ta hăng hái trong việc rao giảng tin mừng. Thứ hai, Chúa Giêsu ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu không vắng mặt trong cuộc đời các môn đệ sau khi Chúa về trời. Các môn đệ không những có Chúa Thánh Thần làm việc từ bên trong để các ông hiểu thấu những gì Chúa Giêsu đã nói và hướng dẫn để các ông am hiểu mọi sự thật. Các môn đệ còn có Chúa Giêsu trợ giúp và bảo vệ từ bên ngoài. Ngài thấy rõ mọi việc xảy ra cho các môn đệ vì Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha để truyền cầu những trợ giúp cần thiết cho các môn đệ. Điều gì các môn đệ xin nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối. Xin coi Gioan chương 16 câu 23 đến 26. Nếu các môn đệ xác tín sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời, họ sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời và kiên trung làm chứng cho Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải nhớ con người chúng ta có phẩm giá cao quý trước Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải luôn biết sống làm sao cho xứng với địa vị cao quý này. Nếu chúng ta cùng chung phần đau khổ của Chúa Kitô, chúng ta cùng chung phần vinh quang với Ngài và ngược lại. Tiếng gọi truyền giáo phải luôn thôi thúc chúng ta là những người môn đệ của Chúa. Chúng ta đã làm gì để đáp lại lời mời gọi của Chúa? Chúng ta phải luôn ý thức được sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời. Ý thức này sẽ giúp chúng ta có sức mạnh chu toàn các bổn phận của người tín hữu. Amen.